Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay là cái ngày sinh hoạt Phật pháp. Tất cả chúng ta sau cái giờ tọa thiền, ngày đến cái giờ nghe thuyết pháp, thì Tề Mãn sẽ giảng tiếp kinh Lời Vàng cho tất cả quý vị cùng học Phật pháp trong cái nhà đạo, gọi là cái từ gọi là trạch pháp á, trong cái thức thức bồ đề phần, trong cái 37 phẩm trợ đạo đó, thì có cái phần đầu tiên là trạch pháp, tức là mình nghe Phật pháp để mình rõ cái con đường mình đi. Nhưng mà nhiều khi thì quý vị bị cái Phật pháp nó làm ngăn trở đạo tâm của mình. Điều này nó vẫn xảy ra là bởi vì tất cả chúng ta bị học Phật pháp nhiều quá rồi bị cái Phật pháp nó trói mình. Giống như quý vị ở nhà có một chiếc xe, quý vị muốn đi đâu quý vị chỉ có một chiếc quý vị đi thôi. Còn mà quý vị nhiều xe quá, đi đâu quý vị phải chọn lựa, không biết đi xe nào. Cũng như vậy, quý vị học Phật pháp nhiều quá rồi quý vị không biết tu làm sao. Nên đó là cũng là nó vẫn xảy ra thường. Cho nên đó là mình phải tiêu dung được những cái gì mình đã học, thì mình mới có thể mình thấu rõ được cái đạo lý, mình mới có thể là đi đúng theo cái con đường mà Đức Phật dạy. Bởi vì quý vị biết là khi mà Đức Phật ngài giác ngộ nơi cội bồ đề rồi, ngài cứ chần chừ, ngài không biết là có nên thuyết pháp hay là không. Mình thấy cũng lạ là bởi vì Đức Phật ngài giác ngộ rồi, tại sao ngài không có mang Phật pháp đến cho nhân loại, không mang đến cho chúng sanh, mà ngài cứ chần chừ? Bởi vì ngài sợ. Ngài sợ khi mà nghe Phật pháp rồi, chúng ta bị vướng mắc ở Phật pháp. Bởi vì cái sự giác ngộ của Đức Thế Tôn không có trong Phật pháp. Ngài ngồi dưới cội bồ đề, đến sao mai mọc lên, ngài tự nhiên ngài giác ngộ được cái bản tâm, bản tánh nó sẵn có nơi mình, mà từ trước đến giờ mà do mình quên. Bây giờ mình nhận lại cái tâm sẵn có, mà cái tâm sẵn có này nó không có ý thức, nó không qua cái tư tưởng, nó không qua cái sự phân biệt của chúng ta. Thì như vậy đó là một cái sự giác ngộ là cái khác, còn cái giáo lý trở thành lại là cái khác. Thí dụ như bây giờ quý vị học giáo lý thì quý vị bị cái phân biệt của cái giáo lý, rồi cái suy tìm giáo lý, phân biệt giáo lý, nắm bắt giáo lý để đạt được một cái gì đó, thì vô tình là cái đạo lý và cái chỗ giác ngộ nó lại càng xa hơn nữa. Cho nên Đức Thế Tôn chần chừ, ngài không biết là nên giảng pháp hay là không. Bởi vì nghe Phật pháp, chúng ta dễ bị mắc kẹt ở Phật pháp. Ở ngoài thế gian, quý vị theo cái thế pháp trần, theo cái cuộc sống danh vọng, là quý vị bị dính mắc trên đó. Đến khi học đạo rồi, chúng ta lại bị dính mắc ở trong đạo. Cho nên á, là quý vị thấy là chúng ta dễ bị mắc kẹt ở nơi Phật pháp. Và khi mà mắc kẹt ở nơi Phật pháp thì chúng ta lại bị trở ngại rất nhiều. Cho nên mình tu hành làm sao phải buông bỏ. Buông bỏ không phải là chúng ta chỉ buông bỏ pháp thế gian, mà buông bỏ luôn cả Phật pháp. Cho nên mới nói pháp còn phải bỏ, huống chi là phi pháp. Đây là câu nói trong kinh Kim Cang. Cho nên pháp phải bỏ thì phi pháp cũng phải bỏ. Phi pháp tức là pháp thế gian, còn pháp là Phật pháp. Hai cái này chúng ta phải bỏ hết thì chúng ta mới giác ngộ được. Còn mà nếu mà chúng ta còn vướng mắc là không thể nào giác ngộ. Bởi vì cái sự giác ngộ của Đức Thế Tôn là không ở trong đạo lý, không ở trong Phật pháp, mà ở nơi tự tâm. Cho nên mới nói quý vị nghe Phật pháp để sáng tâm, chứ không phải nghe Phật pháp để rồi tìm Phật pháp mà có cái sự giác ngộ ở đâu đó. Cho nên mới nói Phật pháp chỉ là một cái gương để soi tỏ cõi lòng của chúng ta. Thì cái soi tỏ cõi lòng của chúng ta khác hơn là tấm gương, đúng không ạ? Ví dụ như quý vị có cái tấm gương, quý vị soi mặt của quý vị, soi mặt của quý vị để quý vị thấy mặt mình có dơ bẩn gì không, chứ không có ăn thua gì tấm gương cả. Nhưng mà nương nơi tấm gương để sáng tỏ chính mình, nương nơi Phật pháp để tỏ cõi lòng của chúng ta, thì như vậy đó quý vị mới giác ngộ được, quý vị mới giải thoát. Còn không thì chúng ta không giải thoát được. Cho nên cái điều quan trọng nhất là chúng ta nghe Phật pháp mà đừng có bị Phật pháp nó trói buộc, đó mới là cái sự giải thoát. Cho nên quý vị thấy nhiều khi còn là Phật tử, ở lúc mà quý vị chưa đi chùa, chưa có hiểu đạo, chưa đến đạo tràng, quý vị có những chuyện phiền não ở trong nhà, phiền não ở ngoài cuộc sống, cuộc đời. Nhưng mà khi mà vô đạo tràng, khi mà quý vị đi chùa, quý vị có cái phiền não ở trong chùa, đúng không ạ? Nhiều khi mình nói tại sao nói Phật pháp không linh, nói là mình tu hành mà tại sao mà không có tiến bộ gì hết, mà cứ lại bị hết chuyện này hết chuyện kia làm cho mình phiền não. Ở đời có chuyện đời, ở đạo có chuyện đạo. Đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là mình bị vướng mắc, vướng mắc ở cuộc đời, vướng mắc trong đạo pháp. Cho nên mình phải biết buông luôn Phật pháp, mình chỉ tỏ cõi lòng của mình thôi. Cho nên đối với đạo là mình phải soi tỏ sáng tâm của mình, đừng soi tỏ chuyện của người khác. Cho nên ở trong kinh Bảo Tạng có lời dạy như thế này: lời dạy không oán hận là lời dạy của Phật, lời dạy không kiện tụng là lời dạy của Phật, lời dạy không bài bán là lời dạy của Phật. Tức là cái lời dạy của Đức Phật, Ngài nói là không oán hận. Tại sao chúng ta không oán hận? Ví dụ như trong cái cuộc đời chúng ta gặp nhiều những cái chuyện tai ương, hay là những cái duyên mà nó không thuận với mình, mình oán hận người này, mình oán hận người kia, mình oán hận cuộc đời, đúng không? Mình tự vì cái sự oán hận của chúng ta có lý do mà, đâu phải tự nhiên á, là mình oán hận đâu. Tại vì người ta làm cho mình cái này, người ta làm cho mình đau khổ cái kia, mình mới oán hận chứ. Nhưng mà Đức Phật biểu mình cũng đừng nên oán hận. Quý vị biết tại sao không? Bởi vì cái sự oán hận của chúng ta chỉ làm cho chúng ta đau khổ mà thôi. Cho nên trong 10 điều tâm niệm đó có cái câu là oan ức không cần biện bạch. Bởi vì biện bạch là ngã chấp chúng ta nó càng cao. Nên là tại sao mình bị oan ức mà không có biện bạch? Mà bởi vì biện bạch là cái lòng oán hận, lòng thù hằn nó lại càng chồng chất lên ở trong lòng chúng ta. Và quý vị biết cái người thù hận nhiều chừng nào, người mà bực bội sân hận nhiều chừng nào, người đó đau khổ nhiều hay ít? Đau khổ nhiều, đúng không? Là bởi vì chúng ta, Đức Phật thấy rõ là những cái đó nó càng làm cho chúng ta càng đau khổ nhiều hơn. Cho nên thôi, mình oán ức gì, có oán hận gì, mình cũng không có là bực bội, khó chịu gì hết. Mình biết đây là cái nghiệp chướng của mình, mình biết đây là cái oan khiên của chúng ta, cho nên chúng ta chỉ biết mà thôi. Rồi tự mình sám hối, tự mình sửa đổi. Bởi vì cái một cái chân lý khẳng định là chúng ta hạnh phúc hay là bất hạnh không phải là người khác mang đến cho mình, mà chỉ có mình mới mang đến hạnh phúc cho mình. Thì quý vị biết là mình mang đến hạnh phúc cho mình khi nào cõi lòng của chúng ta không có bị phiền não thì mình mới có hạnh phúc. Mà bây giờ quý vị đó nhiều oan ức, quý vị nhiều cái oán hận thì mình có hạnh phúc được không? Không có hạnh phúc. Mà tất cả những cái tâm lý oán hận trong lòng của mình, những cái tâm lý mà bực bội khó chịu đó không phải là cái từ bên ngoài mà đến. Bên ngoài chỉ là cái duyên thôi, nhưng mà mình là cái chủ nhân ông, mình là tác tạo nên một cái hoàn cảnh, một cái môi trường, một cái nỗi niềm đau đớn từ nơi cõi lòng của mình thôi. Cho nên vì vậy đó, lẽ ra lâu nay thì chúng ta giải quyết chuyện thế gian, bây giờ mình phải giải quyết chuyện của mình trước. Mình phiền não là do mình vô minh, mình oán hận là do mình không có trí tuệ. Bây giờ quý vị nghĩ đó, là mình oán hận là mình oán hận cái gì? Oán hận mọi người hay là oán hận chính mình? Có nhiều người nói đó là mình, tôi hận tôi dữ lắm, tại sao tôi ngu? Tự nhiên mình hận mình ngu. Nhưng mà thật ra đó là hận người cũng sai, hận mình cũng không phải, mà chỉ do chúng ta không thấy đúng được đạo lý. Thấy đúng đạo lý rồi thì mình thấy thế gian này là thường lắm quý vị, không có gì đáng để nói. Bởi vì cuộc sống này chỉ là một cái trò vui, một cái tuồng kịch mà mình diễn thôi. Nhưng có điều quý vị diễn hơi sâu cho nên quý vị đau khổ, chứ còn mà quý vị mà diễn sơ sơ thì không có gì đau khổ cả. Mình thấy cũng vui thôi, người tốt cũng được, người xấu cũng được, chỉ là vui theo cái tư tưởng. Giống như một ngày trong lòng của mình á, là có lúc mình vui, có lúc mình buồn, có lúc tự mình cười, có lúc tự mình khóc thôi. Mà quý vị trải qua mấy chục năm rồi, quý vị nhìn lại cũng như vậy à. Có nhiều người nói là cuộc đời của tôi á, là cũng trôi nổi nhiều lắm, cũng là lên voi xuống ngựa nhiều lắm, cũng là những cái lúc là cũng một cái thời vinh hoa, vinh nhục đủ thứ. Mà quý vị nhìn lại coi có cái gì không? Không có gì hết. Tây Thi, Dương Quý Phi nhìn lại giờ cũng đóng tro tàn thôi. Một cuộc đời chúng ta trải qua nhìn lại cũng thế thôi, cũng có gì hết. Giống như một giấc mộng đêm qua vậy đó. Tối qua quý vị nằm mơ như thế nào thì từ lúc sanh ra đến bây giờ quý vị nghĩ lại cũng như một cái giấc mộng thôi. Nó không có gì thiệt hết. Trước mắt của mình cũng cảnh sắc đó, xung quanh chúng ta cũng âm thanh đó, cũng như vậy. Một hơi thở chúng ta, một nhịp tim chúng ta, những hoạt động bình thường cũng như thế thôi, không có gì thay đổi cả. Còn tất cả những cái đã qua chỉ là cái ảo giác. Cho nên Đức Thế Tôn nói cuộc đời này là chỉ là một giấc mộng, cuộc đời này chỉ là một ảo giác thôi, chứ không có thiệt. Nhưng mà quý vị thấy là trước mắt mình á, rồi tương lai của chúng ta nhiều hoài vọng, nhiều mơ ước. Trước mắt mình thấy cái gì cũng thiệt hết, nhưng mà đi qua rồi nó là giả hết. Giống như đó là mình ăn vô thì còn thấy ngon, nhưng qua khỏi cổ rồi không ngon gì hết. Cho nên mới nói là cuộc sống là ảo giác, những cái gì mình đang có chỉ là tạm bợ mà thôi. Thì mình lấy cái gì để mình oán hận, mình lấy cái gì để mình buồn bực, lấy cái gì để phiền não, mà mình cứ phiền não, mình cứ oán hận, mình cứ buồn bực, có phải chúng ta bị vô minh không? Chúng ta là điên đảo không? Cho nên nhiều khi mình thấy mình rất là vô lý, nhưng mà mình cứ cho là có lý, cho nên là mình cứ bị đau đớn, khổ sở, đủ thứ chuyện xảy ra ở trong cuộc đời này, rồi mình cứ bị khóc lóc, rồi phiền não, rồi lo lắng toàn những chuyện không đâu không, lây quay hết một cuộc đời. Rồi quý vị nhắm mắt lại, rồi quý vị bỏ cái thân tướng này, rồi lại đi thọ sanh, rồi đi thọ sanh, rồi có một cái thân mới, rồi có một cái nỗi niềm mới, rồi có đau khổ mới. Hết đời này đau khổ, đến đời khác đau khổ. Cho nên mới nói nước mắt chúng sanh giống như là bể cả, giống như là đại dương vậy. Nghĩa là cái đau khổ nó quá nhiều, nó chồng chất hết đời này đến đời khác, mà quý vị cũng loanh quanh những cái chuyện đó: chuyện ăn, chuyện uống, chuyện công danh, chuyện sự nghiệp, ngũ dục, chút xíu đó thôi đó mà khổ như vậy đó. Là nhưng mà nếu mà thật sự những cái đó nó là thiệt, những cái đó nó có hoài, những cái đó đó là nó không thay đổi thì nó còn đỡ đi, mà đằng này tất cả những cái đó nó đều là giả tạm, nó đều là hư giả hết, nó không có gì thiệt hết, thì quý vị thấy là mình nhận giả làm chơn, nhận phiền não làm con của mình. Đức Phật nói nhận giặc làm con đó, rồi chúng ta tự mình chém giết với mình, tự mình làm cho chúng ta đau đớn. Cho nên hiểu đúng đạo lý rồi, hiểu đúng tinh thần của Đức Phật dạy, thì tự nhiên chúng ta thấy là cuộc đời này không có gì oán hận hết. Nghĩa là trong cõi lòng chúng ta có hận ai, có phiền não với ai, có bực bội cuộc đời, hoàn cảnh gì đó, giờ đây mình nhìn lại, mình thấy không có gì thiệt hết, không có cái gì là bền chắc hết, cái gì cũng là hư giả hết. Cuộc sống chỉ là cái nhân duyên, chỉ là cái đắp đổi qua lại vậy thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ không còn oán hận. Mà khi nào chúng ta không oán hận thì đúng là chúng ta sống với cái tinh thần của Phật giáo. Còn oán hận là không đúng với tinh thần Phật giáo. Cho nên Phật giáo là không có oán hận bất cứ một người nào, không oán hận ở trong một cái hoàn cảnh nào hết. Bởi vì còn oán hận là còn vô minh, hết oán hận là hết vô minh. Cho nên quý vị thấy đó, là Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát hạnh nguyện của Ngài là ở trong địa ngục để độ những chúng sanh ở trong đó. Quý vị nghĩ là trong địa ngục thì đâu có gì vui đâu, xung quanh toàn những cái tiếng la hét và đau khổ, mà Đức Địa Tạng Vương ở đó chắc Ngài cũng khó chịu dữ lắm. Nhưng mà Đức Địa Tạng Vương, Ngài không có đau khổ bất cứ cái gì hết, Ngài không có buồn bã, không có phiền não. Bởi vì cái cảnh giới của Đức Địa Tạng Vương không phải ở bên ngoài, mà ở trong cõi lòng của Ngài. Cõi lòng của Ngài thanh tịnh, cõi lòng của Ngài trong sáng, tự nhiên địa ngục quá không. Tức là ở trong địa ngục mà lại không thấy có địa ngục gì hết, cho nên Ngài mới được tự tại. Còn chúng ta sống ở nơi trần gian, nghĩa là cái cõi này hơn cõi địa ngục tới 3 cấp lận, nhưng mà chúng ta vẫn đau khổ, thì đó là mới thấy là trong lòng của chúng ta là có nhiều cái nỗi niềm đau, nỗi niềm khổ, có nhiều cảnh giới phiền não, cho nên chúng ta bị đau khổ. Cho nên đau khổ hay không, phiền não hay không là do cõi lòng của mình. Thấu được cõi lòng của mình thì tự nhiên là quý vị giác ngộ. Cho nên đầu tiên Tề Mãn có nói vấn đề tọa thiền là quý vị làm sao cho mình trở về được cái bản tánh tự nhiên. Trở về bản tánh tự nhiên của mình là quý vị hết phiền não, hết đau khổ. Bởi vì chúng ta cứ áp đặt mình phải sống như thế này, phải nghe như thế này, phải thấy như thế này. Đây là những cái kiến chấp, đây là những cái kiến thủ mà bây giờ chúng ta trở về bản tánh tự nhiên, thì tự nhiên những cái kiến chấp, những cái kiến thủ đó mình buông được thì tự nhiên mình giải thoát thôi. Mình giải thoát là tâm mình nó sáng lên. Cho nên ngài Thần Tán khi đến ngài Mã Tổ là nghe Phật pháp, học đạo 3 năm, ngài Thần Tán giác ngộ mới trở về thầy của mình. Ông sư phụ mới nói là con đi học thiền ở Giang Tây 3 năm rồi, có được sở đắc gì không? Nói cho thầy nghe thử. Ông đệ tử nói thầy muốn nghe pháp, thầy phải làm cái tòa con lên thuyết pháp, chứ không có nghe suông được. Ông thầy ông nghe như vậy, ông làm luôn cái tòa để cho đệ tử của ông lên thuyết pháp. Đây là cái lần đầu tiên trong Phật giáo Trung Hoa lịch sử chỉ có ông trụ trì này thôi, tức là đưa ông đệ tử của mình lên thuyết pháp, còn ông ngồi ở dưới tòa ông nghe pháp. Đặc biệt là như vậy, tức là ông là cái người mà vì Phật pháp chứ không phải vì giai cấp, đúng không? Chứ còn nói đệ tử, ông thầy chỉ dạy đệ tử thôi chứ làm gì có chuyện mà đệ tử đi dạy ông thầy. Nên đó là thầy của ngài Thần Tán giỏi như vậy đó. Thì khi ngài Thần Tán lên pháp tòa, ngài nói một cái câu là linh quang tự chiếu, vượt khỏi căn trần, chẳng lìa vọng duyên, tức như như Phật. Ngài nói là cái linh quang tự chiếu mới là cái tâm của chúng ta, là nó thường sáng suốt, nó thường chiếu ra ngoài sáu căn của mình, nó vượt khỏi căn và trần. Căn là sáu căn của mình, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Sáu trần là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nó vượt khỏi căn và trần, tức là cái tâm tự nhiên của chúng ta, nó không kẹt ở nơi cái lỗ tai, con mắt, nó không kẹt ở nơi âm thanh và sắc tướng, mà rồi cứ không có lìa luôn vọng duyên, tức là ở nơi vọng tưởng phiền não mà cũng không có cần phải lìa. Vì sao? Bởi vì vọng tưởng phiền não nó là hư giả, đã là hư giả cần gì lìa. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi tĩnh tâm, tự nhiên quý vị có vọng tưởng, quý vị phiền não, quý vị vừa thấy có vọng tưởng phiền não, quý vị bắt đầu quý vị sợ rồi. Quý vị nói mình phải buông, đừng có giữ nó, buông. Nhưng mà quý vị nói buông, rồi quý vị nói đừng có giữ nó, mà nó còn không? Nó vẫn còn luôn. Nó không, chẳng những mà nó không có đi, mà nó là càng nhiều hơn nữa. Đối với Phật pháp là phải thấu triệt được cái nguồn gốc của nó. Chỉ cần biết được nó là hư giả là đủ rồi, không cần nói buông bỏ, nắm bắt hay lấy bỏ gì hết. Biết nó là hư giả, kệ nó, nó có cũng được, nó đi cũng được, nó đến cũng được, thì quý vị mới gọi là như như Phật, tức là ông Phật như như, ông Phật bất động. Cho nên á, là cái bản tánh tự nhiên của mình nó không kẹt ở nơi tai, không kẹt ở nơi sắc trần, nó như vậy đó. Thì quý vị đó là quý vị cứ nghe, mà không cần là phải mình nghe cái gì. Quý vị thấy, không cần quý vị nói phải thấy cái gì. Quý vị thường thường mình nói nếu mà nghe mà mình không biết mình nghe cái gì là mình như điếc rồi. Nhưng mà thật ra quý vị nghe một cách rất là tự nhiên của cái lỗ tai thì quý vị nghe rất rõ, quý vị nghe rất kỹ. Ví dụ như bây giờ quý vị ngồi nghe pháp, quý vị chỉ lắng nghe thôi, quý vị không cần phải phân biệt là ông thầy ông nói cái gì, không cần phải phân biệt là hay hay dở gì hết, là quý vị nghe được trọn bài pháp. Còn mà quý vị nghe mà nghe cái chỗ nào quý vị dính mắc vô, nói vậy là đúng hay là không đúng, là tốt hay là không tốt, là quý vị chỉ nghe được chỗ đó, Bởi vì quý vị bận đang nghe cái chỗ, đang phân biệt chỗ đó, rồi người ta nói đến khúc sau quý vị đâu có nghe, đúng không? Quý vị dính cái chỗ đó cho nên là quý vị dính được chút xíu thôi. Cho nên nhiều người á là nghe pháp chỉ nghe được chút xíu. Rồi nó ngọn cái này nè, là khi mà quý vị đó là vừa khởi phân biệt cái này, rồi cái tâm của mình mà nó lại phóng ra cái chuyện khác, rồi nó lại phóng qua cái chuyện khác nữa, trùng trùng duyên khởi luôn. Cho nên nhiều khi á là quý vị mở cái cuốn băng, quý vị để trên xe quý vị đi làm, hay là quý vị mở cuốn băng quý vị nghe, khi vừa nghe một cái một chút xíu bắt đầu là quý vị bị vọng tưởng, vọng tưởng hồi một cái giật mình trở lại thấy hồi hướng rồi. Tức là quý vị nghe được có một chút xíu thôi là quý vị lo bận suy nghĩ chuyện này suy nghĩ chuyện kia, không nghe gì luôn. Đó là quý vị nghe không có tròn, nghe không có tỏ, thấy không có tròn, thấy không có tỏ. Cho nên quý vị chỉ nắm bắt được một chút xíu, cho nên quý vị không bao giờ thấu triệt được nguồn tâm. Cho nên cái người nghe bằng cái tâm trong sáng, nghĩa là nghe không có phân biệt, không có cần phải nói là đúng sai hay dở, quý vị chỉ nghe thôi. Bởi vì tâm của mình rất là sáng, mình mà nghe trọn vẹn thì tự biết là đúng sai hay dở rồi. Chỗ này Ngài Quyền Giác nói phân biệt mà chẳng phải ý, tức là mình phân biệt rõ ràng mà nó không cần phải qua cái ý thức của chúng ta. Bởi vì tâm của mình rất sáng, tâm mình là tâm Phật, không có ông Phật nào ngu hết, không có ông Phật nào mà không biết hết. Ông Phật là sáng suốt vô cùng. Chỉ cần quý vị nghe bằng tâm Phật là quý vị tỏ tường được hết. Cho nên có những chuyện á, người ta mang cái, người ta nói về đau khổ của họ, quý vị ngồi nghe, nếu mà quý vị sân hận theo cái lời mà phân bua của họ đó, là quý vị sẽ không thấu được cái nỗi đau của họ hết đâu. Quý vị cũng không biết làm sao mà giải quyết nỗi đau của họ. Ví dụ như có ai kể chuyện một cái người khác mà cái người kia làm cho cái người đó đau khổ, rồi cái người đó mang nói kể về cái đau khổ người đó cho mình nghe, mình vừa nghe cái mình nổi xung thiên lên liền, cái mình chửi phụ người ta. Thì quý vị nghĩ là quý vị á là giải quyết được đau khổ người ta không? Không có giải quyết được đâu, mà người ta càng đau khổ hơn. Cho nên cái hạnh lắng nghe của Bồ Tát Quan Thế Âm đó là Ngài cứ ngồi đó nghe thôi, nghe người ta kể. Cho nên có nhiều Phật tử đến, họ kể về cái hoàn cảnh của họ cho Tề Mãn nghe, Tề Mãn cứ ngồi đó, Tề Mãn cứ nghe, nghe hết cả một cái câu chuyện của họ. Nhiều khi họ kể cả nửa tiếng đồng hồ mà mình cứ ngồi đó mình lắng nghe, nghe thôi, mà họ cũng cảm giác là họ feel better nữa, họ cảm giác họ rất là trong lòng của họ rất là nhẹ nhàng thanh thản, mà mình họ chưa nói lại một câu nào hết, họ cũng cảm giác là nhẹ nhàng nữa. Hình như là họ trút được cái tâm sự của họ ra đó, họ bỏ được. Cho nên ở ngoài có câu ngạn ngữ đó là khi vui mà chia sẻ người khác thì niềm vui của mình tăng gấp đôi, khi buồn chia sẻ người khác thì nỗi buồn mình vơi đi một nửa. Người ta nói như vậy. Nhưng mà quý vị thấy nhiều khi đó là khi mà mình kể chuyện buồn cho người khác, cho nên rồi cái mình lại càng buồn hơn. Là bởi vì khi mà người khác họ nghe cái nỗi buồn của mình là họ phiền não, họ bực bội phụ với mình, cho nên á là mình càng phiền não, càng đau khổ. Đó là cái chỗ mà quý vị thấy là cái sai lầm của chúng ta. Cho nên bây giờ quý vị làm sao chúng ta nghe mà chúng ta không có bị cái phân biệt nó chi phối vào trong cái lúc mình đang nghe. Mình nghe bằng cái tâm trong sáng, mình nghe bằng cái tâm thanh tịnh, thì tự nhiên là cái nghe của mình nó mới đúng, cái nghe mình nó tròn đầy, chứ không thôi là mình bị cái phân biệt, cái ý thức, cái tư tưởng của mình nó ngăn che, làm cho mình nó đau khổ vô cùng. Lời dạy không chuyện tụng là lời Phật dạy. Ở bên đó quý vị nghe từ mảng giảng nó có dội lại không? À, sao ngộ ha. Để đây bạn chỉnh lại cái máy cho mình. Chắc là ở bên Nam Đức á, là cái âm thanh nó làm sao rồi. Để gọi lại thầy đi ha. Ở đây nói là lời dạy không kiện tụng. Lời dạy không kiện tụng là lời dạy của Phật. Nghĩa là lời dạy không có kiện tụng là lời dạy của Phật, tức là không có thư kiện gì hết là lời dạy của Phật đó. Đó là cũng đồng có nghĩa là mình có cái nỗi quan gì mình cũng không có cần là chúng ta đi kiện tụng gì hết. Quan ức mà mình không có cần phải phân bua với ai, không có cần kiện tụng. Bởi vì quý vị thấy có một cái chuyện như thế này, mình bị oan ức, mình kiện tụng đó, là mình nghĩ đó là mình bị thua thiệt với người ta, cho nên mình phải bào chữa cho mình, đúng không? Mà khi mà quý vị bào chữa cho mình đó, là quý vị vô tình bị một cái việc là mình bảo vệ cho cái bản ngã của mình. Mà đạo Phật của chúng ta là đạo Phật vô ngã, tức là khi vô ngã mình mới giác ngộ được. Nghĩa là khi nào chúng ta không còn thấy có cái ta thiệt thì mình mới giác ngộ được. Cho nên khi mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài giác ngộ, Ngài mới thấy là cái ngã này nó chỉ là cái ảo giác thôi. Có cái bài kệ là ta lang thang nhiều kiếp, ta tìm nhưng không gặp, người xây dựng nhà này lạ thay đó. Rồi Ngài nói là bây giờ là đòn tay bị gãy, kèo cột bị tan đó. Tức là những cái cấu trúc, những cái kiến trúc của cái bản ngã này nó tan biến hết. Thì khi nào mình không có còn thấy có còn cái ta nữa. Bây giờ quý vị thấy trong cái cuộc sống này đó, lúc nào mình cũng nói là mình bảo vệ cho mình hết, mà phiền não cũng vì mình không à. Người này nói cái câu gì ảnh hưởng đến mình á, mình phiền não. Người nào chê trách mình á, mình cũng phiền não. Rồi á, người nào khen thì mình cũng phiền não, chê mình cũng phiền não. Là vì mình thấy mình thiệt đó quý vị. Quý vị thấy bây giờ đi ra ngoài ai khen mình cái mình cười te tét, cười mất nước luôn. Thì như vậy mình tưởng đó là cái niềm vui, nhưng mà không phải. Người ta khen mình mà mình vui mình mừng, đây cũng là cái tướng của phiền não. Mình thấy mình mừng mình vui á, là mình mất bình tĩnh liền à. Mà cái gì mất bình tĩnh á, là gọi là bị mất mình. Ví dụ như bây giờ quý vị đang sắc đồ gì đó, đang sắc trái cây, hay là quý vị đang sắc rau, sắc cà chua. Người nào mà đứng bên đó, cha chị sắc khéo quá là thế nào mình cũng bị đứt tay à. Là bởi vì khi mình nghe khen, tự nhiên cái mình mất bình tĩnh, mình mất tự nhiên liền à. Còn mình nghe chê mình cũng phiền não. Mà quý vị thấy hai cái đó đó là nó đều là mình thấy mình thiệt hết. Bây giờ quý vị, ngày xưa khi mà ở thiền viện Trúc Lâm đó, mỗi lần mà Tề Mãn lên thưa cái gì với Hòa Thượng về cái pháp hành, pháp tu gì, thầy cười thầy nói thôi, con coi coi bác phong thổi có động không. Bác phong thổi, tức là khi mà tiếng khen tiếng chê mình có còn động hay không, là mình mới biết là cái đạo lực của mình nó tới đâu. Nên nhiều khi người ta khen mình cái mình vui, mình biết là cái ngã của mình còn, người ta chê mình buồn, mình biết cái ngã của mình còn, nó thầm thầm bên trong đó, là cái sự tu của mình nó chưa có tới nơi, mình còn thấy mình thiệt. Cho nên bữa nào mà mình vui, mình mừng khi người ta khen đó, mình phải quán chiếu lại coi mình có thiệt hay là không thiệt. Người ta nói mình đẹp, mình mừng, thì ở thế gian thì cái khuôn mặt đó là nó tròn trịa, người da trắng trẻo, cao ráo, người ta nói là đẹp. Nhưng mà thật ra đó là thế gian này nó giống nhau à, không có gì đẹp, không có gì xấu hết. Ở ngoài thấy vậy á, nhưng mà ở trong á nó giống nhau à. Quý vị thấy ở trong nó giống nhau không? Cũng máu, thịt, gân, xương. Gọi là Đức Phật nói cái thân này nó là một cái tổ hợp ở bên trong, thì cái tổ hợp bên trong thì nó giống nhau hết, chứ không có khác nhau. Đẹp hay xấu chỉ là cái bên ngoài mà thôi. Cho nên á, mình thấy thân mình là quế trược, thân mình á là nó là cái tướng nó duyên hợp, thì không có gì gọi là đẹp xấu hết. Một tất cả chúng sanh nào cũng đều do đất nước gió lửa hợp thành, tạo nên cái thân này. Thì thân mình cũng vậy, thân muôn vật muôn thú cũng như vậy, chẳng có gì khác nhau cả. Cái khác nhau là ở cái chỗ mình có tu hành hay không, mình có giác ngộ hay không, chứ không có phải là ở nơi cái thân tướng này. Cho nên Đức Phật nói là bình đẳng, chúng sanh bình đẳng, Phật tánh bình đẳng, phiền não bình đẳng, và thân tướng này bình đẳng, không có hơn kém gì hết. Cho nên người ta khen cũng được, người ta chê cũng được. Cho nên các hiền giả, các ngài có hiểu đúng đạo lý rồi thì khen các ngài cũng cười, chê các ngài cũng nở một cái nụ cười. Nụ cười không phải là khinh bỉ gì hết, mà nụ cười an nhiên, nụ cười tự tại, một nụ cười mà tiêu hết tất cả những phiền não trần lao. Cho nên mới nói là không cần phải kiện tụng gì hết, bởi vì khi mà mình thấy thân này là hư giả rồi thì tự nhiên không thấy có oan ức. Quý vị, mình á, nhiều khi mình đọc cái tác phẩm mà của Quan Âm Thị Kính, mình cũng là bực dùm cho Quan Âm Thị Kính luôn, bực dùm cho Kính Tâm luôn, nói bị oan ức, nói là bị làng đưa ra với cái tội là có gian díu với cô Thị Màu, cho nên cô Thị Màu đó có chữa. Thì cái điều này họ đánh đập Thị Kính, nhưng mà ngài cũng không nói ra là ngài là nữ nữa. Chỉ cần nói tôi là nữ thì là xong chuyện rồi. Phải như mình á, là người ta chưa nói gì á, mình là bố cáo trước rồi đó, tôi là nữ rồi. Không có cần là phải đưa ra làng, không cần phải là bị quánh đập, không cần là phải chịu đau khổ, đủ chuyện hết. Rồi đến khi chuyện xong rồi, bà Thị Màu bà mới mang đứa con đến, ngài cũng ôm đứa con, ngài cũng nhận đứa con đó, rồi ngài đi xin sữa cho con bú. Tự vì ngài cũng đâu có sữa cho con bú mà phải đi xin sữa, đi đến đâu xóm làng người ta chửi rủa đến đó, người ta khinh bỉ đến đó, mà ngài vẫn tự nhiên, ngài vẫn tự tại. Cho nên ngài giác ngộ, bởi vì ngài thấy cái đó là cái chỗ tu hành của ngài, ngài thấy cái đó là cái chỗ để cho mình tiêu luôn cái bản ngã, không còn thấy mình thiệt nữa. Cho nên mình ngài mau giác ngộ, ngài mau thành Bồ Tát. Còn chúng ta quan ức chút xíu là mình phải đi kiện cáo, mình phải đi biện bạch, mình phải làm đủ trò hết để cho giữ cái trong sạch của mình. Nhưng mà trong sạch cái gì? Chúng ta không có gì gọi là trong sạch cả. Chỉ có cái mà làm cho mình nhơ quế là cái bản ngã này mới làm cho mình nhơ quế mà thôi. Cái người bản ngã càng cao, tự ái càng cao, là cái đó nó càng làm nhơ quế cõi lòng của mình, nó che đậy cõi lòng của mình. Cho nên đối với người tu hành, không nhất thiết là cái chuyện bên ngoài là đúng sai phải quấy gì, mà nhất nhất là phải sáng tỏ cõi lòng. Quan Âm thị kính, kính tâm chỉ muốn tỏ cõi lòng, Ngài không thấy đó là cái điều oan ức, đó là cái gì, điều nhơ quế đối với Ngài. Ngài chỉ thấy là cái bản ngã mới là cái nhơ quế nhất, mới là cái quế trược nhất, mới là cái làm cho Ngài phiền não nhất. Cho nên Ngài mượn cái hoàn cảnh khó khăn đó để Ngài giải quyết cái bản ngã của Ngài. Cho nên nhiều khi quý vị đó là tu hành gặp một chút khó khăn, gặp cái hoàn cảnh xấu một chút, nói là tôi hoàn cảnh xấu quá, tôi tu không nổi. Nhưng mà Bồ Tát thì khác hơn, Bồ Tát thấy gặp hoàn cảnh càng xấu, Ngài càng tu giỏi. Hoàn cảnh càng bi đát chừng nào, càng tu khá chừng đó. Còn mình á là thuận chút mình mới tu. À, chứ còn mà bận rộn chút, quý vị nói bận quá tu không được. À, cho nên đó là cái chỗ là mình dở hơn, mình yếu hơn, cho nên mình cứ đi chậm. Đi chậm còn đỡ đó, tại bạn thấy nhiều khi đi thụt lùi nữa, cho nên nó càng tu càng đi thụt lùi. Cho nên đó là cái chỗ mà mình thấy là cái điểm yếu của chúng ta, là mình tu hành mà mình không giải quyết cái bản ngã của mình. Gặp hoàn cảnh khó khăn xấu dở chừng nào, mình càng tu hành nhiều chừng đó, mình càng là tinh tấn nỗ lực làm sao để phá vỡ được cái bản ngã. Khi mà phá vỡ được bản ngã rồi, tự nhiên mình thấy địa ngục hoàng không. Cho nên Đức Địa Tạng, lời thề của Đức Địa Tạng đó, địa ngục nếu không thì Ngài sẽ chẳng thành Phật. Thì nghĩa là Ngài phá vỡ được hết tất cả những cái địa ngục trong lòng của Ngài rồi Ngài mới thành Phật. Chúng ta cũng vậy, phải phá vỡ được hết những cái xiềng xích, những cái gông cùm. Mà cái xiềng xích gông cùm đó là đại diện của nó là cái bản ngã của chúng ta. Khi mà bản ngã của mình nó tan vỡ, lúc đó mình mới giác ngộ. Cho nên mình, các tổ hay nói là cứ xem thân mình như đôi dép rách vậy, là ai nói gì cũng được, ai muốn chà đạp cũng được, ai muốn quẳng đi cũng được. Bởi vì đôi dép rách không có giá trị, thân mình cũng không giá trị gì cả. Thấy được như vậy là quý vị giác ngộ. Mà lạ lắm, khi mà quý vị thấy thân này không giá trị thì cái thân này mới thực sự có giá trị. Bởi vì một cái món đồ giả, mình thấy nó là giả thiệt thì cái giả đó đó mới có giá trị. Còn mà giả mà mình cho là thiệt, mình mê lầm, thì cái món đồ đó hết giá trị rồi, không có xài được chỗ nào cả. Cho nên á là phải thấy đúng được đạo lý thì oan ức chúng ta không cần biện bạch. Bởi vì biện bạch là càng vô minh, càng phiền não nhiều hơn. Lời dạy không bài bán là lời dạy của Phật. Bài bán tức là mình thấy lỗi người này, mình thấy lỗi người kia, mình mang ra chỉ trích, đúng không ạ? Đây là cái tâm bệnh của chúng sanh. Nhiều khi á là chúng ta có cái bệnh là hơi rảnh, nghĩa là mình rảnh cái là mình hay nói chuyện người khác lắm. Mà quý vị nói chuyện người khác là quý vị vui lắm, mà cảm giác là hăng chí lắm. Mà quý vị biết tại sao không ạ? Bởi vì đây nó cũng là một cái ảo giác mà khiến cho mình vui. Mà cái ảo giác này đó là nó lạ lắm. Tức là khi mà mình nói lỗi người khác đó, tự nhiên đó là để cho mọi người á là thấy mình là không có lỗi. Tức là khi mà mình nói cái chuyện xấu của người khác để cho mọi người biết là mình không có xấu, tôi không có tệ cỡ đó đâu. Nhưng mà nhiều khi á là tệ hơn, đúng không? Bởi vì khi mình nói xấu người khác, nói lỗi người khác đó, thì cái lỗi của mình đó, nó là đến trước rồi. Nó ngộ lắm. Cái người giác ngộ đó, các ngài đó, là các ngài không thấy lỗi của chúng sanh, các ngài chỉ thấy lỗi của mình thôi. Nó như vậy. Bởi vì đó là ở thế gian này đó, quý vị thấy có cái gì mà nó đúng hoàn toàn mà có sai hoàn toàn không? Không có cái gì đúng hoàn toàn, không có gì sai hoàn toàn. Có khi đó là cái chuyện của người ta làm đúng, nhưng mà đối với mình á, mình thấy là sai. Có khi chuyện của người ta làm sai, nhưng mà đối với mình lại thấy đúng mới chết chứ. Mà mình cứ mang ra mình nói, thì như vậy đó là mình nói không bao giờ mà nó trúng được hết. Nhưng mà dù cho quý vị nói trúng hay là không trúng cũng là cái chuyện của người ta. Khi mà quý vị nói ra là quý vị có phiền não, có tham sân si ở trong đó nó xen vô rồi. Quý vị mà nói mà chuyện của người ta, nói chuyện tốt của người ta đó là quý vị đó là khác. Quý vị nói chuyện xấu của người ta đó là quý vị buồn bực ở trong đó, đúng không ạ? Nhưng mà thường thường á là ở thế gian này ít khi nói chuyện tốt của thiên hạ lắm. Mà đây là cái tâm lý quý vị thấy trên đài mà báo chí rồi đó, mà họ đưa lên đó, họ toàn đưa những cái tin buồn, những cái chuyện mà nó đâm chém tàn hại không, mà mình đọc báo, mình nghe những tin đó thì mình thích. Còn mà nói những cái chuyện tốt á, người ta ít thích nghe lắm. Nó ngộ như vậy. Bởi vì khi mà nói những cái chuyện đó đó là tự nhiên tham sân si của mình nó phát lên. Mà tham sân si của mình nó phát lên đó là mình vui với tham sân si của mình. Nó lạ như vậy. Đức Phật nói chúng sanh lấy khổ làm vui là đúng. Cho nên á, là ngày xưa đó là sư ông á, tức là hòa thượng đó, ngài hay nói một cái câu nè, là chúng ta hay thích làm cảnh sát quốc tế lắm. Cảnh sát quốc tế nghĩa là cứ đi theo dõi chuyện của người ta, nhưng mà chuyện mình không biết. Trong kinh Bách Vụ á, lại có cái ví dụ là ví dụ có một cái người đó là họ, nhà họ không còn tiền của, không còn gạo ở trong nhà, nhưng mà họ không biết, họ cứ đi ra ngoài, họ cứ đi tìm tiền của gạo, tiền cứ theo dõi của người ta không à. Nhưng mà khi mà đi về lại, nhà mình lại hết gạo, cho nên đó, lúc đó mới sợ hãi, lúc đó mới đói khổ. Thì như vậy đó, là trong nhà mình là thiếu thốn rất nhiều, phiền não rất nhiều, hư dở rất nhiều. Thật ra nói thẳng ra thưa quý vị, cái hư dở của mình nó nhiều, rất nhiều, chứ không phải là nói là ít nữa, mà nó là rất nhiều mà chúng ta không thấy. Những cái điều xấu dở của chúng ta mà không thấy, mà mang cái điều xấu dở của người khác mình nói, thì như vậy đó là mình dư quá nhiều thời gian. Mình để thời gian của mình lo nhiều cái chuyện bên ngoài quá, mà không có để thời gian để thấy được mình. Đó là cái chỗ mà chúng ta là hơi dở đó. Nên chư tổ nói là phản quang tự kỷ, tức là phải thấy được mình mới là cái người hiền trí. Thấy được người khác là không phải là hiền trí, thấy được mình mới là hiền trí. Còn những cái người mà giác ngộ rồi, các ngài phương tiện độ sanh, các ngài thấy chuyện của người khác, nhắc nhở người khác tu hành, là các ngài từ bi mà độ chúng sanh. Làm những chuyện đó nhưng mà các ngài không phiền não. Còn chúng ta chưa giác ngộ mà cứ thấy chuyện người khác, bài bác chuyện người khác là chúng ta phiền não, chúng ta đau khổ, chúng ta không có tu hành được, mà bản ngã của mình nó càng cao, bản ngã của mình nó càng tăng trưởng. Cho nên vì vậy đó là chuyện người khác mình đừng có dính vô, bây giờ lo cái chuyện mình thôi. Nhưng mà khi mà chuyện mình giải quyết được rồi thì chuyện gì trên thế gian này mình cũng biết hết. Cho nên đó là khi mà ở bên Mỹ bầu cử vừa rồi đó, là ông Donald Trump ổng lên làm tổng thống. Ở từ ở Việt Nam rồi ở trong nước các chỗ gọi tệ mãn, nói thầy nghĩ sao về ông Donald Trump, ông lên làm tổng thống, bởi vì ông này chuyên thương mại, ông biết chính trị gì hết trơn á, cho nên ông lên làm tổng thống bây giờ người ta sợ quá chừng. Tại mà ông mới nói là ai lên làm tổng thống cũng được, không có sao, mà chỉ sợ mình là mất mình mới là cái điều là quan trọng thôi. Mình quên mình mới là cái điều quan trọng, chứ còn ai lên làm tổng thống cũng được, bởi vì chính trị có việc của chính trị, còn việc của mình phải lo việc của mình nó tốt hơn. Chứ bây giờ mới gì có bàn cãi, có đi ra biểu tình, có nói gì đi nữa cũng không có tới đâu hết, mà chỉ thêm cái bực bội khó chịu thôi. Bởi vì đó là cái nhân duyên cuộc sống, nhân duyên của đất nước, hoàn cảnh nó xảy ra, đây là do nghiệp tập của mình. Đất nước có đi xuống, đất nước có đi lên là nó không phải là do ông tổng thống, mà do nghiệp tập của chúng ta. Nghiệp của mình giảm rồi, hoàn cảnh nó sẽ tốt hơn. Nghiệp của mình xấu, hoàn cảnh nó sẽ xấu hơn. Cho nên đó, đó là mình thấy đúng cái chân lý. Bởi vì đó là cái tinh thần của Phật dạy, cái tinh thần mà của Đức Thế Tôn mang đến cho chúng ta, là không phải do cõi nước, không phải do hoàn cảnh, mà do tâm hồn của chúng ta. Nếu tâm hồn của chúng ta trong sáng, tâm hồn của chúng ta an lành, tự mình hóa giải được nghiệp chướng, thì điều kiện hoàn cảnh nó sẽ thay đổi hết. Còn nếu mà mình còn đầy đủ những cái tướng đó, phiền não, tham sân si, quý vị ở bất cứ chỗ nào quý vị cũng đau khổ như thường, ở cõi trời cũng đau khổ, ở cõi Phật cũng đau khổ luôn. Cho nên đó, đó là cái chỗ mà quý vị thấy đúng cái chánh pháp thì mình không còn bận rộn nữa, thì chuyện gì đến cũng được, ai lên làm tổng thống cũng được, ai tốt cũng được, ai xấu cũng được, thì có phải hạnh phúc biết bao, an lành biết bao. Chứ còn nhiều khi đó là mình thấy chuyện bên ngoài mình giận trong lòng, mà khi mình giận trong lòng rồi đó, đâu có phải để yên đâu, rồi mang cái nỗi giận đó châm cho người khác, chích ngòi cho người khác giận theo, cho nên rồi thiên hạ đều giận hết. Thì như vậy đó là cái từ trường đó là làm cho ai cũng đau khổ hết, nó không có an lành được. Cho nên chúng ta là phải phát được cái lòng từ bi, ban rải cho chúng sanh, ban rải cho người khác, người nào cũng an lành hết thì mới tốt. Còn mà mình ban ra cái từ trường, ban ra cái năng lượng phiền não, đau khổ cho chúng sanh, là quý vị đang thiêu đốt cõi này, đang thiêu đốt những người xung quanh. Đó là mới nói là thế gian này là luôn luôn bị cái lửa đốt đó. Thì thường thường chúng ta cứ nói học Phật Pháp thì chúng ta nói là lửa vô thường, nó thiêu đốt chúng sanh, thiêu đốt ba cõi. Nhưng mà thực tế đó, vô thường nó chưa hẳn là nó thiêu đốt đâu. Bởi vì vô thường là cái định luật, cái chu kỳ, không thể nào nói thiêu đốt được. Mà thiêu đốt là phiền não thiêu đốt, tham sân si thiêu đốt, mình thiêu đốt cõi lòng của mình, thiêu đốt mọi người xung quanh, lửa này mới ghê, lửa này mới mang đến cái đau khổ, nó thiêu rụi hết là tam thiên đại thiên thế giới. Mới nói là lửa sân hận, lửa phiền não là kinh khủng hơn tất cả những thứ lửa khác, chứ không phải là lửa vô thường đâu. Mà quý vị thấy là một người thiêu đốt, hai người thiêu đốt, tất cả mọi người đều thiêu đốt, thì cõi này là nó cháy rụi, nó tan tành hết. Cho nên muốn dập được cái ngọn lửa này chỉ có từ bi và trí tuệ. Muốn có từ bi đó thì quý vị phải tiêu trừ cái bản ngã, dẹp trừ cái tham sân si và phiền não, thì như vậy đó là mới dập tắt được cái ngọn lửa này, thì cõi lòng của chúng ta mới được thanh tịnh, cõi lòng chúng ta mới trong sáng. Cho nên trong kinh Bảo Tạng, Đức Phật nói điều thứ nhất là không nên oán hận. Bởi vì quý vị oán hận càng nhiều, phiền não càng tăng, vô minh càng tăng. Không có gì đáng để cho quý vị oán hận cả, bởi vì cái cuộc đời này chỉ là giả tạm, chỉ là ảo mộng, chỉ là cái ảo giác thôi. Mình oán hận là mình vô minh. Rồi Đức Phật dạy không nên kiện tụng, tức là mình bị oan ức gì không cần phân bua, không cần biện bạch, mà mình mượn cái hoàn cảnh xấu này, mình mượn cái hoàn cảnh không tốt đẹp này để mình ráng nỗ lực mình tu, mình giải trừ cái bản ngã. Cho nên giống như Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Thị Kính mượn cái hoàn cảnh xấu đó để ngài nỗ lực tu hành, để dẹp sạch hết bản ngã. Chỉ một đời thôi, ngài thành Phật, ngài thành Bồ Tát, ngài phổ độ chúng sanh vô lượng. Đó là mượn hoàn cảnh xấu để mà tu hành, mượn hoàn cảnh không được tốt đẹp để hoàn thiện, để mình tốt đẹp hơn. Là Phật dạy không nên phỉ báng, tức là không nên chỉ trích người khác, chê bai người khác, mà phải luôn soi tỏ cõi lòng của mình. Chỉ cần cõi lòng chúng ta trong sáng thì mới soi sáng được người khác. Bây giờ cõi lòng mình không có trong sáng, quý vị soi sáng cho người khác thì người khác sẽ tối thui luôn. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Mình phải là ngọn đèn, mình phải là cái ngọn hải đăng, để cho mọi người là nương cái ánh sáng của mình để họ tỏ cái cõi lòng của người ta, giống như mình nương cái hào quang Đức Thế Tôn soi sáng cõi lòng của mình. Ánh sáng mình có rồi thì không sợ gì không soi sáng được người khác. Cho nên thấy được mình mới là cái điều hy hữu nhất, mới là thắng duyên nhất, mới là cái chỗ là tu hành của mình. Cho nên á, là cái lời dạy này rất là thiết thực, lời dạy của Phật rất là trong sáng, để cho chúng ta soi tỏ được cõi lòng của mình, mang cái nước từ bi, mang cái ánh sáng trí tuệ để mà làm soi dịu cõi lòng của mình và cho tất cả chúng sanh. Đó là cái lời của Đức Thế Tôn dạy của chúng ta rất là rõ ràng, y nơi cái lời dạy này để sáng tỏ cái nguồn tâm. Khi sáng tỏ cái nguồn tâm thì quý vị mới thấu triệt được là cái tâm ý của Phật Tổ. Bởi vì tâm ý của Phật Tổ khi nói ra lời chỉ là cái phương tiện thôi, mà cái phương tiện đó chưa mang đến cái cứu kính, mà cái cứu kính là phải soi tỏ được cõi lòng của mình. Chúc quý vị một ngày tu hành thật vui, thật an lành, ánh sáng trí tuệ soi tỏ, từ bi lan tỏa hết cả đạo tràng, hết cả mọi người và hết cả chúng sanh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị nghỉ dùng trưa rồi chút nữa tại bạn trở